là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh những nỗ lực của hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, huyện Văn Chấn trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm cam quýt. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2024, công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái đã sản xuất và tiêu thụ được gần 1,2 triệu mét khối nước sạch sinh hoạt, đạt doanh thu 9 tỷ đồng. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã nộp ngân sách nhà nước được gần 1 tỷ đồng, đóng góp đầy đủ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Thu nhập của công nhân lao động đạt 8 triệu đồng một người một tháng. Từ nay đến cuối năm, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, thay thế các ống tuyến và đồng hồ cũ chống thất thoát nước và phát triển khách hàng sử dụng nước. Phấn đấu doanh thu năm 2024 đạt trên 30 tỷ đồng và nộp ngân sách nước 2 tỷ đồng.
Sản xuất nông nghiệp của huyện Văn Chấn đang phát triển mạnh theo hướng hàng hóa. Nhiều mô hình bước đầu có sự liên kết hợp tác với các đơn vị doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, huyện phấn đấu đến năm 2025 sẽ xây dựng 6 mô hình về lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đặc sản. Trong đó sẽ phát triển các mô hình gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân và phát triển theo hướng bền vững. Các mô hình phải đảm bảo về quy mô, số hộ tham gia, hiệu quả sản xuất và tính riêng biệt, đặc trưng của từng vùng, từng địa phương. Huyện cũng xem xét cơ chế chính sách cụ thể để hỗ trợ cho mỗi mô hình, tạo động lực thúc đẩy sâu rộng và đồng bộ. Dựa trên đặc điểm về địa hình, thổ nhưỡng và thời tiết, huyện Văn Chấn đã hình thành và phát huy hiệu quả ba vùng sản xuất nông nghiệp. Theo đó, vùng trong gồm 4 xã thị trấn phát triển sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển cây ăn quả có múi và phát triển diện tích trồng cây mắc ca. Vùng ngoài gồm 9 xã thị trấn có lợi thế để phát triển cây chè theo hướng thâm canh. Vùng cao và thượng huyện gồm 11 xã phát triển cây chè san và phát triển các mô hình chăn nuôi đặc sản.
Những năm qua, việc phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số miền núi được tỉnh đặc biệt chú trọng. Theo đó, đến nay gần 40% học sinh dân tộc thiểu số toàn tỉnh được hưởng chính sách nội trú bán trú. Hiện nay toàn tỉnh có 9 trường phổ thông dân tộc nội trú, 50 trường phổ thông dân tộc bán trú, 57 trường có học sinh bán trú cấp tiểu học, trung học cơ sở. Các chính sách học sinh dân tộc thiểu số được hưởng như hỗ trợ ăn trưa cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú học 2 buổi một ngày, chính sách hỗ trợ kinh phí thuê nhân viên nấu ăn ngoài số kinh phí được trung ương hỗ trợ, chính sách hỗ trợ tiền ở cho học sinh bán trú, mua dụng cụ văn hóa thể thao. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đầu tư cho giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên 1.900 tỷ đồng, góp phần huy động học sinh dân tộc thiểu số ra lớp, đi học chuyên cần. Chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc có nhiều chuyển biến rõ rệt. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục tăng tỷ lệ học sinh dân tộc được học trường nội trú, bán trú với đầy đủ các điều kiện học tập thiết yếu. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hệ thống phòng học được kiên cố hóa, trên 65% số trường mầm non và trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
Trong quý 1 năm 2024, huyện Trấn Yên đã có 334 lao động nông nghiệp chuyển sang các ngành nghề phi nông nghiệp như xây dựng, giao thông, điện tử, công nghệ và các ngành nghề thương mại dịch vụ. Tỷ lệ lao động làm việc trong các ngành nghề phi nông nghiệp đạt 48,4%. Lao động nông thôn có tay nghề càng cao được bố trí việc làm tại các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã, đã góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao đời sống của người lao động. Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu có 1.200 lao động chuyển dịch từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Để thực hiện mục tiêu này, huyện Trấn Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền tư vấn về việc làm, kết nối với doanh nghiệp tuyển dụng, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực địa phương. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp đã giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao hiệu quả kết nối cung cầu lao động, góp phần tăng thu nhập giúp người dân giảm nghèo nhanh và bền vững.
Trong quý 1 năm 2024, Bệnh viện Phổi Yên Bái đã khám cho trên 3.700 lượt người dân, trong đó 359 bệnh nhân điều trị nội trú, công suất sử dụng giường bệnh đạt 67%. Ngoài ra, bệnh viện còn cấp thuốc điều trị ngoại trú cho hàng trăm bệnh nhân, nghiên cứu áp dụng nhiều kỹ thuật mới vào khám và điều trị cho bệnh nhân hiệu quả. Chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị được nâng lên, tinh thần y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Trong thời gian tới, các y bác sĩ của bệnh viện sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, từng bước đẩy lùi bệnh lao ra khỏi cộng đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của quân và dân ngoài mặt trận và căn cứ kháng chiến và vùng tự do, cũng như quân dân trong vùng địch còn đang kiểm soát. Cùng với sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, đây là nhân tố quan trọng tạo nên sức mạnh đánh thắng quân thù, giành thắng lợi quyết định của cuộc kháng chiến, buộc thực dân Pháp phải ký hiệp định Geneva lập lại hòa bình ở Đông Dương. Báo Hà Nội mới sáng nay có bài Điện Biên Phủ, chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết. Bài báo nhấn mạnh có sự đoàn kết và phối hợp đánh địch của quân dân cả nước cùng sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Trải qua hơn 50 ngày đêm kiên cường chiến đấu, bộ đội ta chuyển sang tổng công kích, đánh thẳng vào trung tâm chỉ huy, buộc hàng nghìn tên địch phải hạ vũ khí đầu hàng. Thực tiễn công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, phòng chống thiên tai dịch bệnh thời gian qua cho thấy, cấp ủy và chính quyền các cấp đã chủ động đánh giá tình hình, sáng suốt đưa ra quyết định đúng đắn, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao để giành những thắng lợi quan trọng. Như vậy, nếu chúng ta đoàn kết trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt thì việc gì cũng thành công. Bài học này từ chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ rất cần được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo xuất sắc, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí đã để lại những di sản quý báu, những bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta. Đánh giá đóng góp to lớn của đồng chí Trần Phú trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành Trung ương đã khẳng định, trên cương vị Tổng Bí thư đầu tiên, Trần Phú đã có những đóng góp to lớn trong việc xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Đồng chí Trần Phú đã để lại cho các thế hệ đi sau tấm gương sáng ngời của một chiến sĩ cộng sản kiên trung, hiến dâng trọn cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Phẩm chất cộng sản kiên trung và khí tiết lẫm liệt của Trần Phú trước kẻ thù đã cổ vũ các thế hệ người Việt Nam trong cuộc chiến đấu cho độc lập tự do của Tổ quốc, ấm no hạnh phúc của nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đấu tranh giành lại độc lập tự do, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước, đưa cả nước tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội theo các mục tiêu cao cả dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam vừa công bố báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh lần thứ 15. Đây là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp. Mặc dù ở Việt Nam thời gian qua đã có những nỗ lực rất lớn trong công tác phòng chống tham nhũng, tuy nhiên mới chỉ đi vào giải quyết các vụ việc lớn, còn các hành vi tham nhũng vặt vẫn đang diễn ra khá phổ biến. Từ những dữ liệu của PAPI 2023, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cũng đưa ra một số kiến nghị để ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt ở Việt Nam, cải thiện sự hài lòng của người dân đối với hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Hy vọng trong thời gian tới, những dữ liệu từ chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh sẽ là những thông tin cần thiết và đáng tin cậy để thúc đẩy trách nhiệm giải trình của các cấp chính quyền, từ đó đóng góp đáng kể vào quá trình đổi mới tư duy, hướng tới nền quản trị công hiện đại và cải thiện sự hài lòng của người dân.
Luật đất đai năm 2024 có nhiều quy định mới bảo vệ tốt hơn quyền hợp pháp của người dân, đặc biệt trong trường hợp bị thu hồi đất. Thực tiễn cho thấy việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất luôn là vấn đề nóng được đặt ra. Theo quy định của luật đất đai năm 2013, người có đất bị thu hồi chỉ được bồi thường về đất cùng mục đích sử dụng hoặc được bồi thường bằng tiền. Trong khi đó, theo các điều 91, 92 và 95 đến 100 luật đất đai năm 2024, hình thức bồi thường cho người bị thu hồi đất đa dạng hơn như bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, bằng tiền, bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở nếu người bị thu hồi đất có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất. Đây là những quy định mới nhằm tạo điều kiện cho công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành chủ trương thu hồi đất, thể hiện đồng bộ các chính sách khác liên quan tới quyền lợi của người dân.
Ngành y tế vừa xác nhận, lần đầu tiên nước ta ghi nhận ca mắc cúm AH9 trên người là nam bệnh nhân 37 tuổi tại tỉnh Tiền Giang. Kết quả điều tra dịch tễ đối với nam bệnh nhân mắc cúm AH9 có một điểm đáng lưu ý là nơi bệnh nhân sinh sống thuộc khu chợ buôn bán gia cầm, đồng thời trước cửa nhà bệnh nhân có buôn bán gia cầm. Thực tế cho thấy diễn biến dịch cúm gia cầm trên bình diện thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Do vậy, chúng ta phải thường xuyên cảnh giác cao độ với bệnh cúm. Theo đó, trước hết, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh của cơ quan chuyên môn. Các cơ quan chức năng và địa phương cần tổ chức thực hiện nghiêm túc việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm trên địa bàn. Cùng với đó, tuyên truyền để người dân không tham gia vào hoạt động buôn bán vận chuyển lậu gia cầm qua biên giới, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Về lâu dài, cơ quan chức năng và các địa phương cần hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng dịch, áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng phòng bệnh.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 8 tháng 4, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian và người đồng cấp Syria Faisal Mikdad đã dự lễ khánh thành văn phòng lãnh sự quán mới của Iran ở thủ đô Damascus của Syria. Động thái này diễn ra một tuần sau vụ tấn công được cho là do Israel thực hiện nhằm vào tòa lãnh sự quán Iran tại Damascus. Tòa lãnh sự quán mới nằm cách không xa cơ sở cũ bị phá hủy ở khu vực Mezeh nơi cũng có các đại sứ quán nước ngoài khác và các văn phòng của Liên Hợp Quốc. Trong khuôn khổ chuyến thăm Syria, Ngoại trưởng Iran Ami Abdul Hayyan cũng dự kiến gặp Tổng thống Bashar al-Assad. Giới truyền thông Syria cho biết, nội dung cuộc gặp chủ yếu tập trung vào hậu quả của cuộc tấn công nhằm vào tòa lãnh sự quán Iran tại Syria ngày 1 tháng 4, khiến hơn 10 người thiệt mạng, trong đó có quân nhân Iran và dân thường Syria.
Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản thông báo giai đoạn đầu cải tạo tàu khu trục IS Zaka sang tàu chức năng sân bay đã hoàn tất như kế hoạch. Trong thời gian tới, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ tiếp tục thực hiện các điều chỉnh cần thiết mang tính hệ thống đối với tàu JS Kaga để đạt được năng lực vận hành. JS Kaga là tàu khu trục thứ hai thuộc lớp Izumo có độ choáng nước toàn tải khoảng 27.000 tấn và dài gần 250 mét. Ban đầu, lớp tàu này được thiết kế để chở theo trực thăng SH-60 và đảm nhận vai trò trung tâm trong hoạt động tác chiến chống tàu ngầm. Tuy nhiên, năm 2018, chính phủ Nhật Bản quyết định cải tạo tàu lớp Izumo theo hướng trở thành tàu sân bay mang theo phi đội F-35B.
Sau 352 ngày, vận động viên marathon người Anh Rad Cook đã hoàn thành quãng đường chạy dọc chiều dài châu Phi sau khi đặt chân qua 16 quốc gia. Anh Rad Cook, 27 tuổi, bắt đầu hành trình chạy marathon vào tháng 4 năm ngoái tại làng Agunhat, điểm cực nam châu Phi, và chạy ngược lên bờ biển phía tây của lục địa này. Tổng cộng, Rad Cook đã chinh phục quãng đường hơn 16.000 km qua các nước Namibia, Angola, Cộng hòa Dân chủ Congo, Senegal trước khi đến Tunisia là điểm đến cuối cùng. Trong suốt chặng đường, anh đã quyên góp được gần 600.000 bảng Anh cho hai tổ chức từ thiện.
Ngày 8 tháng 4, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết hơn 10.000 ngôi nhà đã bị ngập ở các vùng Orenburg và Kugan trong những ngày gần đây. Các nhân viên cứu hộ đang tiến hành công tác cứu trợ thiên tai suốt ngày đêm. Orenburg là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất và lực lượng chức năng đã sơ tán hơn 6.100 người. Chính quyền địa phương đã thành lập 33 khu tạm trú với tổng sức chứa hơn 33.000 người. Trong khi đó, các lực lượng khác tiến hành gia cố các đập để tránh xảy ra vỡ đập. Báo cáo của Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cùng ngày cho biết, theo dữ liệu từ Severi, bờ biển Volga và quận liên bang miền Trung, từ mùng 7 đến 11 tháng 4, nhiệt độ trung bình hàng ngày dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên, làm tuyết và băng tan nhanh dẫn đến tình trạng mực nước các sông dâng cao hơn. Sông Uran chảy qua vùng Orenburg hiện đang hứng chịu lũ lụt mùa xuân, dòng sông đang tan băng nhanh chóng và mực nước đang dâng cao với tốc độ nhanh. Vào ngày mùng 5, một con đập ở thành phố Oskar bị vỡ khiến thảm họa lũ lụt trở nên trầm trọng hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận là một trong số ít hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cam quýt và kinh doanh dịch vụ tổng hợp trên địa bàn huyện Văn Chấn. Hơn 7 năm qua, hợp tác xã đã phát huy vai trò tập hợp xã viên, mở rộng diện tích, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm cam quýt đáp ứng yêu cầu thị trường. Thông qua hoạt động của hợp tác xã đã nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và cổ vũ phong trào phát triển cây ăn quả của muối tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Được thành lập vào tháng 10 năm 2017, Hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận ban đầu có 7 thành viên. Những ngày đầu thành lập, Hợp tác xã đã xác định mục tiêu hàng đầu là sản xuất ra các sản phẩm chất lượng và xây dựng thương hiệu cam Văn Chấn. Vì vậy, ngoài việc quan tâm giữ vững diện tích ăn quả, Hợp tác xã đã động viên nhân dân mở rộng thêm diện tích, tích cực chăm sóc và chăm bón theo hướng sạch, hữu cơ để mở rộng thị trường. Với sự nỗ lực của các thành viên, trong 7 năm qua, sản lượng và diện tích đã tăng gấp đôi so với ban đầu. Từ diện tích ban đầu chỉ có 30 hectare, sản lượng đạt 100 tấn. Đến nay, diện tích đã tăng lên 8 hectare, sản lượng đạt 400 tấn mỗi năm. Anh Nguyễn Văn Hiếu, thành viên hợp tác xã ở thôn Khe Rịa, xã Bình Thuận chia sẻ.
Qua cái thời gian hoạt động cái hợp tác xã này thì chúng em được cái là anh em rất là ủng hộ, chia sẻ nhau về mặt kinh nghiệm và ủng hộ nhau về mặt tinh thần, giúp đỡ nhau về trên vấn đề sản xuất. Còn mong muốn để phát triển hợp tác xã thì em rất là mong muốn là sau này anh em cũng lại càng là động viên, cổ vũ, giúp đỡ nhau để mở rộng thêm các diện tích để nâng cao thêm những cái chất lượng cũng như kiểu là số lượng của sản phẩm cây cam Yên Bái mình.
Thành lập và đi vào hoạt động đúng vào thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, nhưng hợp tác xã đã nỗ lực không ngừng, động viên xã viên và bà con nông dân khắc phục khó khăn, sản xuất ra sản phẩm tốt, mẫu mã đẹp phục vụ thị trường. Với những nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng cam quả, năm 2019, sản phẩm cam của hợp tác xã đã đạt chuẩn OCOP 3 sao, rồi OCOP 4 sao. Bên cạnh đó, hợp tác xã đã tích cực tham gia các hình thức xúc tiến thương mại trực tuyến để tìm kiếm khách hàng tại các tỉnh, thành phố như Sài Gòn, Hà Nội, Hưng Yên. Những năm qua, hợp tác xã vẫn được giữ mức doanh thu ổn định, nộp ngân sách đầy đủ và tạo được việc làm cho hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập từ 4,5 tới 6 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Năm 2023, doanh thu của hợp tác xã đạt 4 tỷ đồng. Nói về hoạt động của hợp tác xã, cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận, ông Hoàng Văn Vượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bình Thuận cho biết.
Trong những năm qua thì trong cái hoạt động của hợp tác xã cam Bình Thuận thì hoạt động tương đối là tốt. Thế thì hiện nay thì trong cái 7 thành viên thì có khoảng trên 60 ha cam. Và điển hình như là anh Trọng là chủ của hợp tác xã cam, với lại anh Hiếu thì có riêng anh Trọng có 30 ha và anh Hiếu có khoảng trên 12 ha cam. Có như vậy. Và năm 2023 thì thấy là cái thu nhập của cái cam của hợp tác xã này thì cũng tương đối là lớn. Đối với thu nhập của hộ gia đình, như là ông Trọng thì thu nhập khoảng hơn 4 tỷ và anh Hiếu thì cũng khoảng hơn 2 tỷ. Như vậy là cái thu nhập của hộ gia đình đối với sản xuất trồng cây cam là hiệu quả rất là cao. Và đối với thôn Kiến Rịa và thôn Đát Tờ thì cái mô hình cam của hai cái thôn này thì hiện nay diện tích tương đối là lớn. Đối với các hộ gia đình hiện nay thì chưa thực hiện cái hợp tác vào cái thành viên của tổ hợp tác thì tiếp tục là giao cho cái hợp tác xã cam của Bình Thuận ấy, là tăng cái số lượng của thành viên và trực tiếp là anh Trọng sẽ hướng dẫn các kỹ thuật để cho các cái thành viên đó về cái trồng cây cam, kỹ thuật cây cam là hết sức là quan trọng. Đối với mô hình trồng cam của hợp tác xã cam Bình Thuận thấy là rất là có cái hiệu quả rất là cao và thấy là Bình Thuận cũng tiếp tục là nhân rộng cái diện tích này và đặc biệt là các hộ hiện nay còn đất để tiếp tục là phát triển cây cam đối với các xã vùng ngoài nói chung và xã Bình Thuận nói riêng.
Khắc phục khó khăn trong những năm đầu thành lập, với sự nỗ lực của các thành viên, hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận đã xây dựng được thương hiệu và khẳng định được chỗ đứng trên thị trường. Đến nay, hợp tác xã đã có 5 loại sản phẩm chính là cam canh, cam chanh vinh, cam V2, cam sen, cam sành. Với mẫu mã đẹp, các sản phẩm của hợp tác xã từng bước chiếm lĩnh thị trường ngoài Bắc và trong Nam. Giá bán cam tùy thuộc theo loại, dao động từ 10.000 đến 38.000 đồng mỗi kg. Đây là nguồn thu nhập không hề nhỏ đối với các hộ thành viên. Với quy mô của hợp tác xã có nguồn nguyên liệu ổn định, năng lực sản xuất đáp ứng yêu cầu, phân phối, sản phẩm ra thị trường. Hoạt động hiệu quả, năm 2022, hợp tác xã là một trong những đơn vị được huyện Văn Chấn cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cam quả Văn Chấn. Về hoạt động của hợp tác xã, anh Đỗ Quang Trọng, giám đốc hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận Văn Chấn chia sẻ.
Thì khi bà con phát triển thì anh em cũng tập trung và kết hợp thành lập một hợp tác xã để cùng chia sẻ, cùng tham luận rồi cùng hướng phấn đấu. Khi cây ăn quả phát triển thì cũng mong muốn là đẩy mạnh khu vực, ví dụ như bà con lân cận cũng trồng thêm rất nhiều. Rồi nói chung về học hỏi và kinh nghiệm đúc kết dần dần thì đến bây giờ sản phẩm cam cũng từng bước nâng lên, cũng như giá trị cũng được nâng lên và được nhiều người, nhiều đơn vị chấp nhận, ví dụ như tất cả thị trường, ví dụ trong miền Nam, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là miền Trung, đã các thương lái đã thường ra kết hợp mua hàng hóa của hợp tác xã và bà con trong xã Bình Thuận.
Trong những năm tới, hợp tác xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Bình Thuận tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ quy trình sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đối với các thành viên và nhân dân, đặc biệt quan tâm liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, đảm bảo chất lượng sản phẩm để giữ vững được thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, hợp tác xã động viên nhân dân mở rộng diện tích, áp dụng quy trình trồng cam hữu cơ để mở rộng diện tích cam quýt, đưa Bình Thuận trở thành một trong những vùng trọng điểm về phát triển cây ăn quả có múi ở Văn Chấn.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông là do lỗi của người điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về tốc độ. Tại tỉnh Yên Bái, thời gian qua, lỗi vi phạm về tốc độ xảy ra và có chiều hướng gia tăng dù đã có thêm chế tài phạt nguội từ camera giám sát giao thông.
Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Yên Bái, nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ gây tai nạn, thậm chí tử vong do chính bản thân họ phóng nhanh vượt ẩu. Dù đã được tuyên truyền nhắc nhở bằng nhiều hình thức, nhưng tình trạng này vẫn xảy ra. Đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, trên mọi cung đường, dù đông hay vắng các phương tiện khác cùng tham gia giao thông. Chỉ sau một giờ đồng hồ lập chốt tại khu vực gần cổng trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý khoảng 10 trường hợp vi phạm tốc độ. Thanh niên có, người lớn tuổi hơn cũng có, người đi xe máy có, người đi ô tô cũng có. Các trường hợp vi phạm này đều bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với quá trình xử lý, tổ công tác cũng đã tuyên truyền nhắc nhở để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người vi phạm, hạn chế việc tái vi phạm. Anh Vũ Văn Hoàng, tổ 11 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình lý giải.
Tôi công việc đi chợ, bố nó bận rộn sáng sớm đưa hàng cho khách mà nó hơi vội. Thế cho nên là đã vi phạm tốc độ. Cho nên là sau khi mà các anh ấy xử lý được cũng có hướng dẫn thì tôi xin hứa sẽ rút kinh nghiệm.
Thời gian gần đây, cùng với sự nỗ lực của ngành chức năng của tỉnh, ý thức tham gia giao thông của người dân đã có nhiều chuyển biến. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Theo thống kê của Ban An toàn giao thông tỉnh, 3 tháng đầu năm nay toàn tỉnh Yên Bái xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 50 người bị thương. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, tuy nhiên một trong những nguyên nhân chính vẫn là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ quy định nên không làm chủ được phương tiện, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước. Năm 2022, lỗi vi phạm này thường chiếm 10% tổng số lỗi vi phạm, thì đến năm 2023, con số này đã tăng lên gần 20%. Thậm chí khi bị phát hiện, đối tượng còn tăng tốc bỏ chạy, gây thương tích cho lực lượng làm nhiệm vụ. Trung tá Đinh Trọng Phong, đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện nghiêm cái ý kiến các cái chỉ đạo và những cái quy định của pháp luật hiện hành, đội tuần tra kiểm soát số 1 chúng tôi là thường trực 24/24 và chia thành nhiều ca kíp để tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, đặc biệt là vi phạm một số cái hành vi liên quan đến cái tai nạn giao thông như tốc độ, nồng độ cồn hoặc là đi đúng phần đường và một số hành vi khác để đảm bảo an toàn giao thông cho bà con nhân dân đi lại cũng như là xử lý nghiêm những cái hành vi vi phạm.
Tại tỉnh Yên Bái, các biển báo quy định về tốc độ tối đa trên các tuyến đường chính đã được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên, hành vi vi phạm quy định tốc độ tránh vượt ẩu vẫn diễn ra phổ biến trên tất cả các tuyến đường, kể cả các tuyến có gắn camera giám sát giao thông do ý thức chủ quan của người điều khiển phương tiện khi thấy đường vắng người qua lại. Để hạn chế tai nạn giao thông do phóng nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, cơ quan chức năng đã tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý rất nghiêm đối với những hành vi vi phạm do chạy quá tốc độ. Tuy nhiên, mỗi người dân cũng nên tuân thủ các quy định của luật giao thông đường bộ, tránh xảy ra những thiệt hại không đáng có như một số vụ tai nạn giao thông xảy ra gần đây.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Phúc Bình và Thùy Trang xin kính chào bà con và quý thính giả. Xin mời bà con và các bạn đến với bản tin an toàn giao thông của chiến dịch nâng cao nhận thức an toàn giao thông đường bộ, dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu do Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc tài trợ thông qua chương trình Alpha Transport.
Thưa quý thính giả, thưa bà con, an toàn giao thông luôn là vấn đề được mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội quan tâm. Tại Việt Nam, trung bình mỗi ngày có từ 16 đến 25 người chết do tai nạn giao thông đường bộ. Trong đó, người tham gia giao thông bằng xe máy là đối tượng liên quan nhiều nhất đến tai nạn giao thông đường bộ.
Tình trạng người điều khiển xe máy sau khi uống rượu bia đang là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông, đặc biệt là ở các khu vực miền núi có nhiều lễ hội. Và uống rượu bia vẫn còn là một tập quán khó bỏ của nhiều người dân. Nguy cơ mất an toàn giao thông như thế nào khi tham gia giao thông sau khi uống rượu bia? Mời bà con và quý vị cùng đến với tiểu phẩm ngắn dưới đây.
À, mặt trời đã sắp lên đến đỉnh núi rồi. Tôi về đây à, Sùng à.
Ê, à Báo, còn sớm mà, uống ngay đi. Vui quá, rượu ngon, bản quý mà. À, nào hai ba. Ai như thằng A Chua kìa. Đúng rồi. À chú ơi, lại đây, ra đây uống mấy mấy tao cho vui nào.
Đúng đúng thằng A Chua đấy.
À nào, thêm chén nữa nào. Nào nhóc, nào,
cạn,
cạn, hai, ba,
các bác uống nhiều rồi, lái xe không an toàn đâu. Tai nạn thì khổ vợ khổ con đấy. Để em bảo cháu nó đưa các bác về tận nhà cho nó an toàn.
Không biết nói tiếng kinh rồi.
Ông cái xe đó. Ê, tận tèo có xe đó. Ai bảo nó xe. Lão.
À Báo à. À Chua lên đây. Thì tao đèo ba về cho vui. Uống cùng uống. Về cùng nhau về cho vui.
Trên đó thôi.
Các bác đừng đi xe, lại còn không đội mũ bảo hiểm nữa chứ.
Thôi, không cần nhá. Đầu tao là cứng hơn cả đá, mày biết chưa?
Ăn chua lên xe, đi thôi.
Ơi, này, có tim men phóng nhanh thế này mới thích nhỉ. Mày phải gọn vào lấy đường đi. Tao, ui dồi, tao thấy nguy hiểm quá.
Huyền để tao lái. À gì? Đường về bản ta thuộc Lào, nhắm mắt ta cũng đi được.
Cẩn thận kia, xe, ô tô kia.
Tai nạn rồi. Ôi trời ơi, tôi chết rồi. Ôi trời ơi, mấy ba ông say quá. Lạng choạng rồi, lắp vào ô tô đấy.
Xe bẹp xuống rồi kìa.
Một năm đi.
Vâng, chị Thị Trang này, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật A Báo đã vi phạm những nội dung nào trong luật giao thông đường bộ ạ?
Vâng, nhân vật A Báo đã có một số hành vi vi phạm. Đầu tiên là điều khiển xe máy sau khi uống rất nhiều rượu bia. Thứ hai, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Thứ ba, đèo quá số người quy định. Thứ tư, lái xe vượt quá tốc độ quy định. Thứ năm, đi không đúng phần đường dành cho xe gắn máy. Cuối cùng là đã gây ra tai nạn giao thông.
Lý do mà lái xe sau khi uống rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông là do lái xe bị giảm khả năng nhận biết về khoảng cách, cảm giác sai về tốc độ, giảm thị lực và khả năng quan sát, phán đoán, mất thăng bằng tay lái, dẫn tới vi phạm tốc độ, đi sai làn đường, gây tai nạn, thương tích, thậm chí mất cả tính mạng. Vì vậy bà con và các bạn cần nhận thức rõ tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Theo quy định của pháp luật hiện nay, trường hợp điều khiển xe máy khi tham giao thông mà vi phạm về nồng độ cồn có thể bị phạt cao nhất lên đến 6 đến 8 triệu đồng và bị tước bằng lái xe từ 22 đến 24 tháng. Ngoài ra, người vi phạm nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm theo quy định của Bộ luật hình sự.
Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ, đã uống rượu bia thì không lái xe, lái xe thì không uống rượu bia.
Khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, hãy đi đúng làn đường phần đường quy định, tuân thủ tốc độ giới hạn, giữ khoảng cách an toàn.
Khi đi xe mô tô, xe gắn máy, phải đội mũ bảo hiểm có cài quay đúng quy cách. Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con luôn nhiều sức khỏe, niềm vui và tham gia giao thông an toàn. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo của Chiến dịch.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Ô nhiễm không khí là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe con người.
Theo thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ô nhiễm không khí gây ra cái chết sớm cho khoảng 4,2 triệu người trên thế giới.
Ở Việt Nam, có hơn 60.000 người chết do bệnh tim, phổi và các chứng bệnh khác liên quan tới ô nhiễm không khí. Trung bình mỗi ngày có 164 người tử vong vì hít thở.
Để chủ động bảo vệ sức khỏe và hành động vì một môi trường không ô nhiễm, mỗi người trong chúng ta cần
giảm triệt để các nguồn phát thải bụi từ không khí, từ việc sử dụng bếp than, bếp củi hay các thiết bị sản sinh khói bụi.
Ưu tiên sử dụng các phương tiện giao thông và nhiên liệu thân thiện với môi trường. Phủ xanh môi trường sống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ rừng và cây xanh trong cộng đồng.
Hạn chế tiếp xúc với không khí ô nhiễm nhiều nhất có thể và ăn uống lành mạnh để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta vì cuộc sống hôm nay và cho các thế hệ mai sau.
Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.